Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 8 tây tháng 7 năm 2023. Hôm nay cô tiếp tục cô trình bày về cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh được xem như là thuộc về kinh điển của Đại Thừa, cho nên cái từ này là cái từ tiếng Sanskrit. Prajna Paramita Haridaya Sutra. Cái chữ Prajna dịch là bát nhã, Paramita người Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn, tức là qua tới bờ bên kia, hay là có nghĩa là rốt ráo đó, cao nhất. Prajna Paramita là cái trí tuệ siêu vượt. Còn cái chữ Haridaya tức là trái tim. Trái tim nhưng mà dịch ra cũng là cái từ tâm. Cho nên từ tâm nó có thể hiểu. Ở đây là nói về tâm, ở đây là trái tim. Cho nên dịch là the heart. Còn tâm thường thì là dịch là the mind. Thì cái chữ tâm mà kia thì cái tiếng Sanskrit đó là Sita. Như vậy, trong cái từ của Bát Nhã Tâm Kinh dùng cái từ tâm trong cái ý nghĩa là trái tim, thì xem như ngày xưa người ta cho rằng cái trái tim là cái cơ quan quan trọng nhất cho cái mạng sống của con người. Tại sao mà gọi là Bát Nhã Tâm Kinh? Mình có thể hiểu như đây là một cái bài kinh quan trọng nhất thuộc về trí tuệ siêu vượt. Trước khi đi vào cái bài kinh này, cô cũng muốn nói một chút về cái xuất xứ của cái bài kinh. Đây là cái bài kinh cuối cùng được ghi ở trong hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bây giờ cô trình bày khái quát thôi về cái sự xuất hiện hình thành của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người ta xếp cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này thuộc về hệ thống kinh điển Đại Thừa, mà bây giờ thì dùng cái từ là kinh phát triển. Nhưng mà thời xưa thì xếp nó là nằm trong hệ thống kinh Đại Thừa. Trở lại về lịch sử hình thành của Phật giáo, thì chúng ta biết cái giáo đoàn thống nhất, tức là khi Đức Phật còn tại thế và có thể kéo dài khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Xem như là năm Đức Phật nhập diệt là năm 483 trước công nguyên. Thì 3 tháng sau đó có kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất, nhưng cũng chỉ đọc tụng mà thôi. Đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là khoảng năm 383 trước công nguyên, có kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai, và cũng chỉ đọc tụng có hai tạng kinh và luật thôi, và không có viết thành văn bản. Tại sao mà có kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai? Là có một cái lý do về giới luật. Đó là vì Ngài Gia Xá là đệ tử của Đức Phật. Ngài Gia Xá là người đệ tử xem như là Đắc Quả La Hán thứ sáu sau năm vị của nhóm Ngài Kiều Trần Như đó. Thì khi đó Ngài Gia Xá là một anh công tử khoảng 20 tuổi thôi. Thì Đức Phật lúc đó là 35 tuổi sau khi Ngài thành đạo. Bây giờ Ngài Gia Xá sau khi nghe Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên là Đắc Quả La Hán, cho đến khi Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài Gia Xá vẫn còn sống. Và 100 năm sau thì ngày 165 tuổi. Bây giờ ngài Gia Xá đi qua cái thành Tỳ Xá Ly, tức là Vê Xá Ly á, thì trông thấy đám tu sĩ trẻ người bộ tộc Vaisi giảng pháp ở ngoài chợ, có để một cái rổ, ai cúng dường tiền bạc nữ trang cứ bỏ vào rổ. Bây giờ ngài Gia Xá mới nói rằng tu sĩ không có được giữ tiền hay là vàng bạc, nhưng mà các vị tu sĩ trẻ thì nói rằng bây giờ chúng tôi là thí dụ như có chùa cho nên cần phải giữ tiền bạc vân vân. Họ không có nghe lời của ngài Gia Xá. Thì sau đó ngài Gia Xá lại đi ra ngoài chợ hội họp dân chúng lại để nói cho biết quý vị cúng dường tiền bạc nữ trang như vậy là sai, và các vị tu sĩ mà nhận tiền bạc như vậy cũng là sai. Bây giờ bên nhóm tu sĩ Vaisi lại nói rằng ngài Gia Xá phạm cái lỗi nặng, tức là nói lỗi của tu sĩ cho người cư sĩ biết, cho nên đó là cái lỗi tẩn xuất, tống xuất ra khỏi tăng đoàn. Ngài Gia Xá phải trở về quê hương của mình, và đó là cái lý do để ngài Gia Xá triệu tập kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhì là để chấn chỉnh lại giới luật của Đức Phật. Đó là cái lý do, là tại vì 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, cái xã hội nó biến đổi, cho nên các vị tu sĩ trẻ Phật giáo bây giờ có sửa đổi gọi là 10 điều giới luật của Đức Phật. Thí dụ như tu sĩ có quyền giữ tiền, đó là một cái sửa đổi rồi. Rồi có những cái sửa đổi khác, ví dụ như có thể ăn phi thời, hoặc là có thể giữ muối qua đêm, vân vân. Những cái điều đó nó cũng nho nhỏ thôi, tuy nhiên đó là đi sai với giới luật của Đức Phật, thành thử có kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhì. Bây giờ ngài Gia Xá đi về xứ của mình đó, mới đi triệu tập những vị nổi tiếng thời đó, được 700 vị thánh tăng, có vị có thần thông nữa. Thì kết tập kinh điển lần thứ nhì, mục tiêu là để xác nhận 10 cái điều của tu sĩ trẻ kia là phi pháp. Sau khi kỳ kết tập này rồi thì giáo đoàn Phật giáo chia ra làm hai, một bên là các vị trưởng lão và một bên là các vị tu sĩ trẻ. Thì bên các vị trưởng lão thì lấy cái tên là Theravada. Tera là mấy người già đó, thành ra là gọi là trưởng lão bộ. Còn bên các vị tu sĩ trẻ thì họ hội họp tới 10.000 người. Ở bên Theravada thì 700 vị thôi, 700 vị tu sĩ thôi. Còn bên kia thì hội họp 10.000 người, gồm có tu sĩ, có nam có nữ, và cư sĩ nam nữ là 10.000 người. Quý vị nhớ chi tiết này quan trọng lắm. Trong khi Theravada chỉ có tu sĩ nam thôi, không có tu sĩ nữ. Cái Sangha của bên Theravada là tu sĩ nam, còn bên kia là có tu sĩ nam nữ và cư sĩ nam nữ, cho nên gọi là tứ chúng. Thành ra gọi là đại hội đó, gọi là đại chúng bộ. Còn bên đây là Theravada, trưởng lão bộ. Từ đó Phật giáo chia ra hai nhánh. Hai nhánh này có cái chủ trương khác. Bên Theravada thì bảo thủ, đó là cái từ của trong sử liệu dùng, bảo thủ, nghĩa là giữ y đúng nền nếp thời Đức Phật, không cho người nữ xuất gia. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật sau ba lần sinh đó, thì về sau quý vị cũng biết là nhờ ngài A Nan mà Đức Phật sẽ thành lập ni đoàn. Tuy nhiên khi hệ Theravada họ chủ trương khác là họ không cho người nữ xuất gia. Và người cư sĩ thì chỉ là hộ pháp, cúng dường bố thí thôi, chứ không có dạy những cái giáo lý sâu sắc. Trong khi bên đại chúng bộ thì người ta cấp tiến, những người trẻ cấp tiến theo kịp với thời đại, cho nên họ cho người nữ xuất gia và họ cũng giảng dạy giáo pháp. Đó là cô nói khái quát tại sao mà có hai nhánh. Rồi từ đó mỗi Mỗi nhánh, tức là bên hệ Theravada cứ chủ trương như vậy. Còn bên hệ đại chúng bộ lần hồi phát triển. Nhưng mà thời gian sau đó thì có nhiều cái sự bất đồng ý kiến, cho nên mỗi bên phân chia ra nhiều bộ phái nữa. Đó là thời kỳ bộ phái Phật giáo. Ở bên đại chúng bộ phân chia ra 8 bộ phái, bên hệ Theravada phân chia ra 10 bộ phái. Thì từ đó mỗi bộ phái mới tranh nhau viết những bộ luận thư để trình bày cái chủ trương tu tập của mình. Từ đó mà hình thành Abhidhamma đó. Tới thời vua A Dục, khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vua A Dục mới thấy Phật giáo phân chia ra có nhiều chủ trương khác nhau, cho nên ngài muốn thống nhất Phật giáo, mới kết tập kinh điển lần thứ 3, bây giờ mới viết thành văn bản tiếng Pali, tức là bộ Nikaya. Trong cái thời kỳ vua A Dục có một cái sự kiện nữa là có một vị tăng trẻ là ngài Đại Thiên Mahadeva rất là giỏi, trụ trì cái chùa ở trong kinh thành của vua A Dục. Bây giờ vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa đều là đệ tử của ngài Đại Thiên. Bây giờ mới triệu tập kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Thì sau đó viết thành văn bản tiếng Bà Ly, mới có 9 nhóm sứ giả để đi khắp nơi truyền bá kinh điển tiếng Bà Ly. Bây giờ có thái tử con vua A Dục á, xuất gia với ngài Đại Thiên, mới đem kinh điển Bà Ly đi qua Sri Lanka đầu tiên. Thành ra Sri Lanka đầu tiên xem như cái nôi của hệ Theravada bây giờ, Nam Tông. Rồi tới đầu thế kỷ thứ nhất công nguyên, thì bây giờ vua Ca Địa Sắc thống nhất Ấn Độ, mới kết tập kinh điển lần thứ 4. Và bây giờ viết lại thành văn bản bằng tiếng Sanskrit. Cái bộ tiếng Sanskrit nó xem như là dịch từ cái bộ tiếng Pali qua tiếng Sanskrit thôi. Nó có khác chút ít là không có thành vấn đề. Và hai kỳ kết tập kinh điển bằng văn bản này có thêm 7 bộ luận thư bằng tiếng Pali. Rồi tới kỳ kết tập bằng tiếng Sanskrit cũng thêm 7 bộ luận thư khác bằng tiếng Sanskrit. Tức là mình có tất cả 14 bộ luận thư chánh thức á. Trong cái kỳ kết tập lần thứ 4 á, cái người mà viết văn bản tiếng Sanskrit á là ngài Mã Minh. Ngài giỏi lắm. Văn chương thi ca gì cũng giỏi, và giỏi tiếng Sanskrit văn chương á, cho nên nhuận sắc văn chương đổi từ tiếng Pali qua tiếng Sanskrit là ngài Mã Minh. Thì ngài Mã Minh có một cái bộ luận tên là Đại Thừa Khởi Tính Luận. Thì người ta cho rằng cái từ Đại Thừa nó xuất phát từ cái quyển luận thư của ngài Mã Minh. Rồi bắt đầu từ đầu công nguyên về sau mới xuất hiện Đại Thừa. Và Đại Thừa này thì lấy kinh tạng bằng tiếng Sanskrit làm nền tảng cho Đại Thừa. Còn bên văn bản kinh tiếng Pali thì nền tảng của Theravada. Khi hệ Đại Thừa tự xưng mình Đại Thừa thì gọi hệ Theravada là Tiểu Thừa. Đó thì cô khái quát để cho các em hiểu tại sao mà có cái từ Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì cái Đại Thừa này xem như là từ cái đại chúng bộ, tức là những người tu sĩ trẻ cấp tiến thay đổi theo thời đại đó, về sau trở thành phong trào Đại Thừa. Rồi bây giờ cô trở lại nè. Thì ngài Đại Thiên á, hồi thời vua A Dục đó, ngài chủ trương là có cái tư tưởng cấp tiến, chủ trương rằng ai mà giỏi á, thuyết pháp giỏi có quyền viết kinh. Thì cái nhóm ở bên trưởng lão phản đối. Rồi sau đó vua A Dục cũng không có giải quyết được cái sự bất hòa giữa hai nhóm, một bên là Theravada và một bên là tu sĩ trẻ cấp tiến. Cho nên sau đó thì ngài Đại Thiên mới dắt đệ tử của mình đi về miền Nam Ấn. Ngài cũng là một trong 9 đoàn sứ giả của vua A Dục đi khắp xứ Ấn Độ để truyền bá đó. Thì ngài đi xuống miền Nam Ấn, ở dưới đó. Rồi bây giờ mới đi vào nữa nè. Cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là đồ sộ. Trải qua nhiều trăm năm, các vị tổ cứ sáng tác hoài. Thì người ta chỉ biết có một chi tiết là cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất phát từ miền Nam Ấn. Chỉ vậy thôi. Thì người ta nghĩ rằng có thể là từ Ngài Đại Thiên, tại vì Ngài rất là giỏi. Thái tử Mahinda, con trai vua A Dục, xuất gia với Ngài Đại Thiên. Công chúa Sangamita, con gái vua A Dục, cũng xuất gia với Ngài Đại Thiên. Và cả hai đi qua Sri Lanka, đem kinh điển qua bên Sri Lanka đó. Vì như vậy chứng tỏ là Ngài Đại Thiên rất giỏi. Mà sau đó thì Ngài về miền Nam Ấn, từ đó giống như là ở luôn ở miền Nam Ấn để mà truyền dạy cho nhiều thế hệ đệ tử về sau. Thì cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cứ được sáng tác từ miền Nam Ấn, từng thế hệ này qua thế hệ khác. Có rất nhiều tác phẩm, có khi là 100.000 câu, giống như là thơ vậy đó. Mỗi câu có 4 hàng. Có khi là 8.000 câu, nghĩa là những cái bộ kinh rất là dài, gọi là kinh Bát Nhã Ba La Mật. Thì tất cả những cái tác phẩm của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này chỉ có khai triển 3 chủ đề thôi: tánh không, tánh huyễn và tánh chân như. 3 chủ đề mà thôi. Thì kinh Kim Cang nằm trong hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật. Tại vì kinh Kim Cang có ai có đọc cũng biết, trong đó nói về không, huyễn và chân như. Bài Bát Nhã Tâm Kinh mà mình sắp học đây được xem như là tác phẩm cuối cùng của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đồng thời với hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này, chư tổ bên Đại Thừa, tại vì chủ trương được quyền viết kinh mà. Quý vị thấy Ngài Đại Thiên chủ trương ai giỏi, thuyết pháp giỏi, đúng chánh pháp có quyền viết kinh. Cho nên ở bên Đại Thừa các vị tổ sáng tác rất nhiều kinh. Thí dụ như tất cả những kinh điển mà bây giờ còn lưu truyền đó. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma Cật, kinh Kim Cang, kinh Thắng Mang, kinh Viên Giác, kinh Bảo Tích, vân vân. Gọi là kinh là mà là do các vị tổ thôi. Ngay cả Pháp Bảo Đàn Kinh là của Lục Tổ Huệ Năng nó cũng ghi là kinh. Trong khi ở bên hệ Theravada không có một quyển kinh nào hết, mà viết chỉ kêu là luận thư thôi. Cô trình bày khái quát như vậy để quý vị nhận thấy một cách khái quát cái sự hình thành của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật. Thì giống như những bộ kinh khác của Đại Thừa, không có đề tên tác giả. Các vị sau này chỉ phỏng đoán nó xuất hiện vào thời nào, hoặc là phỏng đoán do ai viết. Vì cái tư tưởng của cái người đó thì người ta nghĩ rằng của tác giả đó, ví dụ như vậy. Thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, người ta nghĩ là của Ngài Long Thọ. Rồi kinh Kim Cang người ta cũng nghĩ là của Ngài Long Thọ. Chỉ vậy thôi. Còn Bát Nhã Tâm Kinh này không ai biết là tác giả nào hết. Như vậy quý vị biết, có thể cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật có thể nó xuất hiện từ thời thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là bắt đầu từ Ngài Đại Thiên, có thể vậy. Rồi nó kéo dài hoài, có thể tới vài thế kỷ đầu công nguyên nữa. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 7 thì có một cái sự kiện là Ngài Huyền Trang. Quý vị biết Ngài Huyền Trang là một cao tăng của nhà Đường bên Tàu, đi thỉnh kinh ở Ấn Độ đó. Ngài Huyền Trang đi qua Ấn Độ, cái đường đi gian nan lắm, tại vì thời xưa mà. Rồi khi đi qua tới bên Ấn Độ, Ngài cũng tới tu học tại Nalanda. Và Ngài cũng đi xem lại những cái di tích của Đức Phật. Thì Ngài ở bên Ấn Độ 12 năm. Sau đó thỉnh nhiều kinh điển bản gốc đem về Tàu. Khi đi thì trốn vua mà đi. Khi về thì vua đem cả đoàn ra để mà đón tiếp long trọng lắm. Lần mà đi qua Ấn Độ đó, Ngài về viết lại một cái quyển sách gọi là Tây Vực Ký, bây giờ vẫn còn á. Bây giờ các nhà khảo cổ tìm ở trong Tây Vực Ký để đi tìm những cái di tích cổ. Tại vì trong cái cuốn đó, Ngài Huyền Trang ghi lại rất là cụ thể rõ ràng từng chi tiết. Thí dụ như ngôi đại tháp ở Bồ Đề Đạo Tràng cao bao nhiêu, châu di rộng bao nhiêu, mặt xây về hướng nào, sống ni liên thiền cách đại tháp bao xa. Nó những cái chi tiết rất là cụ thể. Cho nên các nhà khảo cổ căn cứ vô đó để đi đào di tích. Rồi bây giờ cô mới nói Ngài Huyền Trang có liên quan tới cái bài kinh của mình như thế nào nè. Trong cái cuốn đó Ngài có kể lại bận đi từ bên Tàu đi qua Ấn Độ, Ngài đi lạc vào cái sa mạc. Khi Ngài đi thì có đi ngựa, rồi có một hai người theo tùy tùng. Nhưng mà dọc đường có người chết, còn có người thì đi trở về không đi theo nổi nữa. Thì một mình Ngài và con ngựa đi lạc vô sa mạc, không có nước uống, giống như lúc đó đã kiệt sức rồi. Thì bây giờ Ngài nằm mơ thấy một cái người mặc áo trắng tới dạy cho Ngài cái bài này, bài Bát Nhã Tâm Kinh, dạy cho Ngài học đọc. Thì Ngài đọc rồi thì sau đó có một trận mưa đổ xuống, người ngựa mới tỉnh dậy, mới đi tiếp ra khỏi sa mạc. Thì Ngài có viết cái sự kiện đó trong cái cuốn Tây Vực Ký và có viết lại cái bài kinh này. Cho nên có thể cái bài kinh mình đang học đây là cái bản của Ngài Huyền Trang. Thì về sử liệu thì cũng không ai biết bản chánh là như thế nào. Nhưng mà có cái sự kiện Ngài Huyền Trang ghi lại ở trong cái Tây Vực Ký của Ngài thì biết rằng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó có trước thế kỷ 7. Thế kỷ thứ 7 là Ngài Huyền Trang, thì có trước thế kỷ thứ 7. Đó, chỉ vậy thôi. Và có thể người ta nói rằng cái bài mình đang học đây là cái bài từ Ngài Huyền Trang. Là tại sao? Tại trong này có nói đến tên Quán Tự Tại Bồ Tát. Tại vì Đức Quan Thế Âm á, là một vị Bồ Tát trong tín ngưỡng bình dân của Trung Hoa. Đó là tên Avalokiteshvara. Ở đây là viết theo cái tiếng thông thường bây giờ, theo tiếng Anh. Chứ cái tiếng thật của nó là chữ S có dấu sắc. Nhưng mà đây âm ra là chữ S, chữ H. Tại vì chữ S có dấu sắc đọc là chữ S. Cho nên âm ra cho dễ là Avalokiteshvara. Đó là tên của vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi Đạo Phật truyền bá hướng Bắc, mình kêu là Bắc Tông đó, nó qua tới Tây Tạng, qua tới Trung Hoa, Afghanistan, rồi đi tới Triều Tiên, Nhật Bản, vân vân. Thì đi tới Tây Tạng thì nó kết hợp với tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng, nó pha thêm cái màu thần bí, có nhiều thần linh, có nhiều mật chú, chứ trong Đạo Phật không có mấy cái đó. Rồi khi nó qua bên Trung Hoa thì nó cũng thêm với tín ngưỡng bình dân của Trung Hoa, nên có rất nhiều vị Bồ Tát mà ở trong kinh, thí dụ như kinh Nikaya hoàn toàn không có. Thí dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Những cái đó là nằm ở trong tín ngưỡng của Trung Hoa. Thành ra người ta nói cái bài này có tên của Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là một cái tên khác của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên nó xuất phát từ Trung Hoa, là Ngài Huyền Trang. Cô cũng trình bày những cái sử liệu một cách khách quan thôi. Tuy nhiên khi chúng ta học thì chúng ta lấy cái tinh thần khách quan để học về cái nội dung. Cái từ Bodhisattva mình âm ra là Bồ Tát, nhưng mà ở trong bài này có cái chỗ âm ra là Bồ Đề Tát Đoả, là âm từ Bodhisattva, âm ra Bồ Đề Tát Đoả hay là Bồ Tát. Thì Bồ Tát là ý nghĩa gì? Tức là cái người tu mà có cái nguyện vọng là tu tới thành quả vị Phật. Trong khi đó, bên A-la-hán đạo, tức là hệ Theravada, thì cái lý tưởng của họ chỉ là A-la-hán thôi. Đó là theo đúng như thời Đức Phật. Cái quả vị ngày xưa thời Đức Phật, quả vị cao nhất của người tu là A-la-hán quả. Cho nên thời Đức Phật, các vị đệ tử chỉ đạt tới quả vị A-la-hán. Trong khi đó bên cái hệ Đại Thừa thì họ nghĩ rằng quả vị A-la-hán là chưa toàn vẹn trí tuệ, thành thử là phải tu nữa, có nhiều công đức hơn nữa, phát huy trí tuệ hơn nữa mới đạt được cái quả vị Phật. Thì cái con đường tu để lên tới quả vị Phật gọi tên là Bồ Tát Đạo. Là trước nhất là phải là người Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này phải tu tập qua hết con đường của A-la-hán rồi, rồi tu tập thêm, phải giáo hóa chúng sinh đời đời để có thêm công đức, để trọn vẹn quả vị Phật. Thì cái đó gọi là Bồ Tát Đạo. Như vậy quý vị thấy giữa A-la-hán đạo và Bồ Tát Đạo nó cũng có vài cái điểm khác biệt là như vậy. Thì bên Bồ Tát Đạo thì tự xưng mình là Đại Thừa, tại vì có cái ý nguyện đời đời giáo hóa chúng sinh. Thừa là cái xe, cái cổ xe lớn chuyên chở nhiều người đi tới bến bờ bên kia thì gọi đó Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa là vị tu giải thoát cho riêng mình rồi nhập Niết Bàn, chứ không có đời đời giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là Tiểu Thừa. Đó là cô trình bày một cách khách quan cái quan điểm ngày xưa đó, mới là như vậy. Bây giờ cô đi vào bài kinh nè. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái bài kinh này á, cái văn bản đầu tiên là chữ Hán, dường như nó có 262 chữ thôi, tức là ý nghĩa nó rất là cô động, xúc tích. Câu đầu nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm á, thực hành sâu xa về trí tuệ Bát Nhã, tức là trí tuệ rốt ráo, thì Ngài nhận thấy, nhận biết ngũ uẩn đều là trống không, thì vượt qua tất cả khổ ách. Cô giảng chỗ này, mình biết con đường tu tập nó có nhiều bước, nhiều giai đoạn, mà đây Ngài là Đại Bồ Tát, cho nên Ngài đã vượt qua hết những cái đoạn đường tu tập rồi, gọi là hành thâm, thực hành, thực tập, có kinh nghiệm rất là sâu sắc về trí tuệ vượt trội. Cho nên Ngài chiếu kiến, kiến là thấy, chiếu là ánh sáng, cái thấy bằng trí tuệ rằng ngũ uẩn là không, giai là đều đó, đều là đó, không, không tức là trống không. Cô diễn tả khái quát thôi, chứ nếu khai triển cái chỗ không nữa thì nó thành ra một cái chủ đề lớn rồi. Đây cô chỉ nói khái quát. Không ở đây là cái từ sunya, tức là cái tiếng tỉnh từ đó, sunya, hay là sunya là tỉnh từ, là không, dịch ra là cái từ empty, ngũ uẩn. Đức Phật nói rằng con người chỉ là ngũ uẩn thôi, đó là năm cái khối. Khối thứ nhất là sắc, thứ hai là thọ, tưởng, hành và thức. Đây là cái tiến trình hình thành cái thức. Thức là cái biết, hay cũng là cái tâm của người bình thường. Mình học rồi cái bài ngũ uẩn, chắc cô cũng không có cần diễn tả lại chi tiết. Cô chỉ giảng khái quát thôi nha. Sắc là cái cơ thể của con người, mà sắc nó cũng có nghĩa là cái thế gian vật chất nữa. Nó hình thành do nhiều thứ, thí dụ như đất nước gió lửa, mà cái vật chất ở bên ngoài nó cũng đất nước gió lửa nữa. Thí dụ như cây cối, núi sông, nó cũng hình thành không ngoài bốn cái đại là đất nước gió lửa. Nó do nhiều duyên hợp lại mà thành, nó không có thực chất tính. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã, và bản thể nó là trống không. Thọ là cái cảm thọ cũng vậy, tưởng là cái tri giác, hành là những cái sắc thái tâm, và thức là cái biết phân biệt rõ ràng cuối cùng. Tất cả nó đều là do nhiều nhân nhiều duyên, nó không có thực chất tính, nó là vô ngã và bản thể nó là trống không. Đó là nói về ngũ uẩn. Nhưng mà cô trở lại cái câu kế tiếp. Cái câu kế tiếp nè: xá lợi tử nè, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cô giảng cái chỗ này trước. Bất dị, dị là khác, bất là không, sắc không có khác với trống không, mà cái trống không đó không có khác với sắc là vật chất. Rồi cái câu kế tiếp ý nghĩa nó mạnh hơn: vật chất chính là trống không. Câu này ý nghĩa nó mạnh hơn cái chữ bất dị. Sắc không khác gì không, còn bây giờ sắc tức thị không. Quý vị nhận thấy cái cách trình bày, cái cấu trúc á, nó rất là logic á. Cái câu sắc bất dị không nó nói ý nghĩa còn nhẹ hơn, nhưng mà tới cái câu sắc tức thị không là nó xác định rõ ràng chính vật chất là trống không. Rồi cái chiều ngược lại: không tức thị sắc, không bất dị sắc và không tức thị sắc cũng vậy. Như vậy sắc như thế, thọ tưởng hành thức cũng y hệt như vậy. Nghĩa là thọ bất dị không, không bất dị thọ, thọ tức thị không, không tức thị thọ, tưởng hành thức cũng như vậy. Tức là thức bất dị không, không bất dị thức, thức tức thị không, không tức thị thức. Đó, cái câu này ý nghĩa như vậy đó. Cô giảng tiếp. Vật chất và tâm, tâm thì gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Vật chất và tâm đều do nhân, do duyên. Nó không có cái thực chất, nó không có cái tự tánh cố định, cho nên gọi là vô ngã, và bản thể nó là trống không. Đó là cái chiều suy luận thuận. Bây giờ tới cái chiều suy luận nghịch. Không tức thị sắc, không tức thị thọ, không tức thị tưởng, không tức thị hành, không tức thị thức. Đó là cái chiều suy luận ngược lại. Như vậy là lý luận thuận hay nghịch đều đúng. Không biết cô trình bày như vậy không biết có rõ không? Sắc là trống không, và suy luận ngược lại không cũng tức là sắc. Tức là suy luận thuận hay suy luận nghịch đều đúng hết. Mà cả năm khối đều như vậy. Cả năm khối đều bản thể nó trống không. Mà cũng chính từ cái bản thể trống không mới hình thành nên năm khối. Bây giờ cô lấy một chút xíu khoa học để diễn tả cho nó cụ thể hơn một chút nha. Mình biết một cái nguyên tử đó là atom. Từ cái atom nó có nhiều những cái vật thể nhỏ 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 nhỏ, cho tới cuối cùng thì xem như đó là cái quark đi. Cô nhiều lần cô nói rồi, từ cái quark. Mà cái quark đó, tất cả các nhà khoa học đều nói rằng nó là cái sự trống không thôi. Nhưng trong đó nó có cái năng lượng xô đẩy với nhau, lên xuống, xô đẩy với nhau là động, để mà hình thành nên thế giới vật chất. Ngày xưa thầy đem cái quạt ra để thầy giảng chỗ này. Nó là trống không, nghĩa là không có gì hết. Nhưng trong đó nó là năng lượng. Những cái năng lượng này là nó biến dịch, biến động để nó hình thành nên vật chất. Cho nên bản thể cuối cùng, tức là cái nhỏ nhất của vật chất á, là cái quang. Nó là trống không thôi, nhưng nó là cái năng lượng động. Cho nên nó từ cái năng lượng động này, nó thu hút vật chất để trở thành nên thế gian vật chất. Thì nó có thể khế hợp với cái thấy của Phật giáo là vật chất bản thể nó trống không, nhưng cũng vì bản thể nó trống không mà nó hình thành nên thế giới vật chất. Bây giờ cô ví dụ cụ thể nè, cái bình bông này mình thấy rõ ràng nó có cái bình bông, tức là nó thuộc về sắc hay là về vật chất. Nhưng mà mình biết nó do rất nhiều thứ hợp lại nó mới trở thành ra một hiện tượng thế gian là cái bình bông. Bây giờ nó là sự kết hợp của nhiều thứ, có cái bông màu hồng, có bông màu tím, rồi có lá, rồi có cái bình, rồi có nước, rồi có người cắm. Mà trong mỗi cái bông mình là thấy nó có nhiều cái tai bông, nó hợp lại mới thành cái bông, nó có cái nhụy nữa. Nó đủ thứ nó hợp lại mới kêu là cái bình bông. Bây giờ mình tách rời ra bất kỳ lúc nào thì nó không còn cái bình bông. Cho nên đây là vật chất, bản thể nó trống không, mà nó chỉ là sự kết hợp của rất nhiều thứ, không phải là cái bình bông, hợp lại mới tạm gọi là cái bình bông. Đó là cái bình bông này do nhiều duyên, nhiều nhân hợp lại, bản thể nó trống không. Nó có thể rời ra, tách rời ra bất kỳ lúc nào thì không còn cái bình bông nữa. Rồi khi mà mình nó đủ duyên, mình đem lại mình cấm thì nó lại thành cái bình bông. Đó, cho nên sắc tức thị không, mà không tức thị sắc là vậy đó. Thôi, cô nghĩ tới đây cô tạm ngừng đi, để quý vị về suy gẫm thêm đi. Kỳ sau cô sẽ dẫn tiếp. Tại sao mà nhận ra ngũ uẩn trống không thì vượt hết tất cả mọi đau khổ trên đời. Đây là một cái chủ đề nó cũng sâu sắc. Rồi kỳ sau cô giảng. Bây giờ chắc cô tạm ngừng ở đây nha. Hẹn kỳ sau. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.